Chủ nhật thứ ba mùa thường niên năm B, bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách ngôn sứ Jonah. Jonah chương 3, câu 1 đến câu 5, câu 10. Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah rằng: Hãy đứng dậy, đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Jonah đứng dậy và đi Ninive. Như lời Đức Chúa phán, Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn. Đi ngang qua phải mất 3 ngày. Ông Jonah bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại. Người hối tiếc về tai họa người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ và đã không giáng xuống nữa. Đó là lời Chúa.
Thánh Marco, lời Chúa, vinh danh Sau khi ông Gioan bị nổ, Đức Giêsu đến miền Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo bờ hồ Galilee thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chạy lưới và đi theo người. Đi xa một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúa muốn đời chúng ta thành công, ổn định. Matthew chương 6 của 33 có ghi lại lời Chúa dạy rằng: trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, những sự khác Ngài sẽ ban thêm cho. Rất tiếc là người ta đảo lộn thế này. Người ta đi tìm kiếm sự đời này và nghĩ rằng bao giờ đời này những nhu cầu được ổn định thì hãy lo việc linh hồn. Chẳng may mà người ta vẫn thường nói với nhau rằng có thực mới vượt được đạo à? Tức là phải có ăn đã, phải có tiền đã, phải có nhà cửa, phải đầy đủ tiện nghi đã, con cái ổn định về đời sống kinh tế, rồi lúc đó lo đi nhà thờ, đi lễ, đèo giáo lý, chuyện đó tính sau. Người ta nghĩ như vậy. Cứ như vậy thì làm sao mà sống được lời Chúa Giêsu dạy? Tiên vàng tìm kiếm với Thiên Chúa trước cơ mà, những sự khác Chúa ban thêm sau. Lý do tại sao tìm kiếm với Thiên Chúa trước? Có hai lý do. Là mình tìm kiếm với Thiên Chúa cụ thể là mỗi ngày đi lễ chẳng hạn, là Chúa ở với mình, mình được Chúa giáo dục bởi lời, mình được Chúa nuôi bởi ơn Chúa trong Thi Thể, bởi vì Thi Thể là nguồn cả ơn. Mình đi lễ, mình nghe lời, mình được Chúa ban ơn. Có phải là mình giàu nghĩ lời đâu, rồi mình mới ra đi lo việc trong cuộc sống này. Tại sao chúng ta cứ đồng diễn một mình, không cần Thiên Chúa yểm trợ mình? Cho nên tìm cơm nước Thiên Chúa, tôi nói cụ thể là đi lấy đi. Một ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, tại sao chúng ta không dành một tiếng để lo việc nước Thiên Chúa? Và thực sự ra là gọi là lo việc nước Thiên Chúa chứ, chưa chắc Chúa được mà mình được chưa? Đi lấy là mình được chưa? 23 tiếng đồng hồ kia mình muốn làm gì thì làm, đừng làm bậy thôi. Mà không có một giờ, mỗi một ngày dành cho Thiên Chúa, dành cho lao việc linh hồn, thì làm sao mình thành công? Chúa không ở với mình, làm sao mình thành công? Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 5 câu 5: không có thầy chúng con không làm được cái gì hết. Nói vậy có nghĩa là có làm được chăng nữa, nó không có tồn tại, nó ra cho bụi. Sách Tông đồ Công vụ chương 5 câu 38-39 tôi rất thích cái đoạn này: nếu không có Thiên Chúa công tác với mình, ở với mình, mọi việc mình làm có thành công đến đâu chăng nữa rồi nó sẽ ra cho bụi. Đấy, cái bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe này, thầy Phaolô nói bộ mặt thế giới này đang qua đi. Cho nên ai có vợ thì kể như không có, chịu không? Đó, mới cưới mà bảo không có vợ, ai mà chịu nổi? Tại vì sao? Nói thật chứ, chưa nói về cái sự bền vững của đôi vợ chồng trước mặt Chúa có giá trị. Có nhiều đôi vợ chồng bắt đầu thương nhau, cưới nhau thì thích lắm, rồi chẳng bao lâu như vậy mình không lấy cái người đấy, mình đâu có ngờ là có thiếu gì những đôi vợ chồng này đó. Cho nên họ nói là có lý chứ, có vợ cứ coi như mình không có, mình đừng tưởng nó là nhất. Chưa chắc, nếu có Chúa coi chừng vợ chồng gia đình tan vỡ đấy, chứ đừng tưởng là lấy được nhau rồi ấy, là ổn định, là chắc chắn là hạnh phúc suốt đời cũng có đó. Nên lâu đấy, bỏ sự sinh qua đi. Ai có vợ thì coi như không có, ai mua sắm như là không cầm giữ, ai có của như là không hưởng dùng. Tức là đừng bám vô vào những sự ở đời này, tưởng đó là thần, tưởng đó là hạnh phúc, không chắc. Tức là chúng ta nghĩ đến cái ngày mà chúng ta nhắm mắt lời đời, chả có cái gì cần cho chúng ta cả, đúng không? Cho nên chúng ta muốn cuộc đời của mình tồn tại giá trị thì phải kết hợp với Chúa đấy. Tôi đọc tiếp câu 1 chương 5 câu 39: ai có Chúa Giêsu ở cùng, làm việc với Chúa, công việc đó tồn tại muôn đời, không ai phá được. Sướng không? Đó, đi lo việc đưa tin Chúa, tôi nói cụ thể, đi dự lễ đi, Chúa ở với mình để ngày hôm đó công việc của mình làm là công việc của Thiên Chúa. Có thất bại cũng thành công. Chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu ngày thứ 6 tuần thánh, ngày thất bại nhất, chọn môn đề mà cũng chạy hết, bao nhiêu người ngài ban ơn nó trở nên chống đối ngài, nó đòi giết ngài, có phải Đức Giêsu thất bại nhất không? Nhưng mà cuối cùng đâu có thất bại đâu. Không có ngày thứ 6 tuần thánh ngài không bị giết, chúng ta cũng được, đâu có được cứu độ. Cho nên nếu mà làm trong Thiên Chúa, đứng một góc độ nào, thời điểm nào tưởng là thất bại, nhưng lại không thất bại, nó thành công. Đó, cho nên rõ ràng sách nói là câu bộ chương 5 câu 39 là làm công việc nào làm bởi Chúa, cùng với Chúa thì nó tồn tại, không phá được, có giá trị của mình. Đó là do ta Chúa bảo đi tìm kiếm được Thiên Chúa trước như vậy. Thế thì khi đi tìm kiếm được Thiên Chúa, mình dựa trên cái nền tảng nào, cái hy vọng nào, và cụ thể mình phải trả giá như thế nào? Trước nhất mình dựa trên cái nền tảng là lời Chúa, sức mạnh của lời Chúa, mà tôi gọi là sức bật của Thiên Mục. Đấy, hôm nay Đức Giêsu cất tiếng giảng dạy, đáng lý ra ngài phải nói anh em hãy tin vào tôi, bởi vì tôi đến để cứu anh em, tôi là con Đức Chúa Trời. Ngài không nói như vậy, mà ngài nói anh em hãy tin vào tin mừng. Tin mừng chỉ có khi mà thấy nó sẵn. Tôi nhắc lại, tin mừng chỉ có khi mà thấy nó sẵn. Hay nói cách khác, tin mừng chỉ có khi Chúa Giêsu đã thử cầu chết sống lại mới là mừng chứ. Chứ nếu Chúa Giêsu không thử cầu chết sống lại thì đâu có chứng minh là lời Chúa có giá trị đâu. Ngài giá mà ngài bị giết kìa, nhưng mà cuối cùng ngài đã thắng từ thần. Cho nên sức mạnh của tin mừng là như vậy, sức mạnh của lời Chúa như vậy đó. Chúng ta hãy tin vào tin mừng, và có thể minh họa Chúng ta thấy bài đọc thứ nhất, ông Jonah, Chúa bảo đi giảng lời cho dân ngoại ở Nineve. Ông nghĩ rằng Chúa chỉ cứu dân Do Thái thôi chứ, bọn dân ngoại phạm tội thì để cho nó chết trong tội của nó. Nhưng mà Chúa cứ bắt ông ấy đi, thì ông ấy đi, ông ấy giảng cho dân ngoại Nineve rằng các ngươi phạm tội như thế này, ta báo cho các ngươi biết. Chúa sai ta đến để nói cho các ngươi biết là không bao lâu đâu, 40 ngày nữa ra tất cả thành phố của các ngươi ra cho bụi. À, giảm lời chúc sứ, giảm tai họa. Trời đất ơi, thế thì chúng ta đi gặp ai đầu tiên chưa bảo khốn nạn giết đổ, tai họa đổ xuống trên các ông các bà đấy, ai mà nghe? Phải không? Ai mà chịu? Mà ông Jonah trong bài đọc nhất ông kêu, ông giảng như vậy đấy, ông giảng người trúc sứ. Ấy thế mà dân bản đang nghe, ấy lạ chưa? Có phải là sức mạnh của tin mừng không? Không nghe này, ông cứ tưởng đơn giản như vậy để công bố được nó sắp chết. Tin mừng từ vua cho đến dân ăn chay ăn mì sáng hóa. Thế là chúng ta phải, có phải là sức lạ của tin mừng? Cho nên Chúa bảo tin và tin mừng là như vậy. Chúng ta đi lễ để chúng ta tin và tin mừng, để chúng ta có sức mạnh như vậy đấy. Thế thì hỏi là nếu mà ông Jonah định giảng chúc dữ mà rồi cuối cùng nó lại ra lành, cũng chỉ bây giờ chúng ta đi giảng lời Chúa, chúng ta lo việc đức tin Chúa, chúng ta giảng điều tốt lành thì người ta còn thích biết mấy, còn thu phục được nhiều người biết mấy. Cho nên tin và tin mừng. Hay là chúng ta đọc ngay bài tin mừng hôm nay thấy thế nào? Rất đơn giản. Phêrô và Andrê đang đã bủa lưới xuống biển bắt cá. Chúa gọi vật luân đi. Giacôbê và Gioan đang bắt lưới cho bố ở trên thuyền. Chúa gọi để bố lại đi luôn. Chúng ta làm phải nói một cái ơn lạ nó có thể bẩy người ta ra khỏi cái địa vị, cái nghề nghiệp đó. Đó, lời Chúa nó có một cái sức mạnh kỳ diệu như vậy, đánh bật người ta ra khỏi một cái nếp sống bình thường và đi làm một cái công việc mà xem ra nó chẳng giống ai cả. Đức Giêsu bảo mấy ông này này, đi theo tôi làm cho các em trở thành những người trải lưới người ta. Trời đất ơi, bộ người ta một bên người ta chết rồi mà đi mất đó. Tôi làm cho các em đi trải lưới người ta. Chúng tôi đang bắt cá này, thực tế này, nhất là ông Phêrô lúc đó đã có vợ, vợ say đi làm chứ, vợ bảo anh cũng đi làm này, nhà thế gì mà tiêu, thì ông ấy đi, ông đưa lưới tiêu của ngoài biển. Như vậy ông ấy lo cho gia đình ông ấy tốt quá, không vậy được phải khổ này, phải không? Không đưa tiền cho bạn đâu được. Ông đang lo về bổn phận của người chồng đối với gia đình ấy chứ. Còn ông Giacôbê và Gioan đang làm cái công việc hiệu thảo đối với bố, tức là bố già rồi, mắt lờ mờ, lưới nó rách, ông ấy không có vá được, nhờ hai người con nó còn khỏe mạnh vá lưới cho bố đi, giúp bố đi. Thế mà Chúa bảo không giúp bố, bỏ đi luôn. Có phải là bất hiếu với bố? Tôi là vậy mà đi. Thế hỏi tự nhiên ai gọi có thể đi không? Thế mà Chúa nói thế nào, người ta bỏ người ta đi. Thế chúng ta thấy được đó, khi có lời Chúa đến với chúng ta, có một cái sức bệnh, có một cái sức lạ thường. Cho nên Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica thứ nhất trên 2 câu 13, chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa cho anh em khi chúng tôi nói với anh em những lời của Thiên Chúa, anh em đón nhận không phải như là lời người phàm mà là lời của Thiên Chúa đúng với bản tính của đời đó. Các tông đồ nói là nói lời người phàm, nhưng mà Phaolô bảo không, anh em đừng nghĩ đó là lời người phàm. Lời người phàm nói thì nó không sinh ra cái gì đâu, tốt đẹp lắm, có khi ra tồi tệ đấy. Nhưng mà bản tính của lời Chúa là xin ơn, là biến đổi, là cắt chặt đấy. Ông Jonah ông ấy dán ở Nineve mà toàn dân ngoại cũng nghe, từ đàn vua cho đến dân sát núi ngồi trên tướng cho xin Chúa thương xót. Chúng ta làm chưa? Thì các tông đồ đang mà ơi đang vậy bỏ cả đấy chúng ta đi, vì đó nó diễn tả cái sức mạnh của lời Chúa, nó cải tạo người ta, nó biến đổi người ta thật là lạ thường. Chính vì vậy chúng ta mới có khả năng để can đảm dẫn vào một cái cuộc đời phiêu lưu. Nếu không có Chúa quả thật là phiêu lưu, là ngu, là đần. Tôi hỏi anh chị em, nếu hôm đó ông Phêrô, ông Andrê, ông bảo thưa ngài, ngài tìm kiếm những đứa nào nó thất nghiệp ấy, chúng tôi đang bận đó, tôi không đi đâu, không đưa cá về cho bà xã được không, cũng là rách việc đấy, thì có tội không? Không đi, có tội không? Có tội không? Đúng tội, ông đang làm bổn phận của mình chứ, đúng tội. Không đưa về cho bà ấy, bà ấy chửi thì có tội chứ. Phải không? Không đi đâu rồi. Cậu đông xem công ty vào mà doan mà. Thưa ngài, bố tôi cũng phá được, thì còn chúng tôi mới phá được nữa thôi. Ngày đi kiếm nước khác là đứa nào mà nó cung, nó phá nạt nó xóm ấy. Ngày kiếm đứa đó thì ngày muốn đưa đi, người ta đỡ khổ. Tại sao ngài đi kiếm như đó? Mới đi kiếm như ngày đang nở bận rộn quá trời của đất này, là nhân viên chính đáng của chúng ta dẹp. Không phải là đặt cái việc đưa lên Chúa chín cả một phần. Tôi biết gia đình tôi sợ đúng không? Chết đi mà chết đâu ai đâu mặc kệ đấy, nó tự tin Chúa phải cường điệu như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu không có lời Chúa, người ta không thể làm được chuyện đó, không làm được chuyện đó. Người ta ở nhà, người ta lo cho gia đình, bắt cá cho gia đình, người ta cũng đã có nứa cho bố, điều đó tốt lành bình thường, đâu có tội gì. Thế nhưng mà ra đi và thật là thả một mặt bóng, một cuộc mạo hiểm, bị giả thử như theo ghi số ông hứa cho tiền của ấy, chức vị ông phải đi bắt người ta phải công an. Tôi đi làm, tôi theo tôi cho các anh trở thành những người đi lưới, bắt người như lưới cá. Trời ơi, vậy mà không xem ra như mù quáng đi. Chúng ta cứ tưởng nghĩ nếu cậu không đi, cùng lắm thì cậu lo cho gia đình của cậu ở một thời điểm đó là hết rồi, và bây giờ chẳng ai biết đến các ông ấy nữa, đúng không? Thế nhưng mà cậu đi theo Giê-xu thì muôn đời còn nhắc đến tên như cậu này, công việc của ông hôm nay vẫn còn tồn tại, đúng không? Đó, tin mừng các ông biết, hoặc là chúng ta vẫn còn được nhớ muôn thế hệ cho đến ngày tận thế vẫn được nhờ đấy đi theo Đức Giêsu, có lời như vậy gia đình ổn định mà còn lo cho cả mọi người cả. Ở đây tôi lấy cái trải nghiệm của tôi nói thiệt, tôi là con một, mẹ tôi cứ đau hoài và tôi bỏ tôi đi tu cả nhà cả họ hàng xuống bảo chừng tôi. Nhưng mà theo Đức Đức Tâm tôi phải lên đường. Mẹ tôi bất mãn, 3 năm sau mẹ tôi mới hiểu rằng tôi phải chọn Chúa hơn là chọn mẹ. Mẹ tôi lại vui trở lại. Và trước đây mẹ tôi cứ đau hoài, thế mà từ ngày tôi đi tu mẹ tôi không đau nữa. Trước đây mẹ tôi nuôi heo cứ chết hoài, chẳng qua gì chung cả. Mà từ ngày tôi đi tu bắt được tu, mẹ tôi nuôi heo chục con heo lái, ôi dồi thành công chẳng có đầu chết nữa, mà mẹ tôi kiếm thu được rất là nhiều tiền trong cái việc đó. Nhờ vậy mà mẹ tôi yểm trợ cho tôi trong cái ngày tháng tôi đi tù. Nếu tôi ở nhà, tôi lúc đó tôi đang đi dạy học, nếu tôi ở nhà tôi đi dạy học, tôi đưa tiền cho mẹ, nếu mẹ có hết bệnh không? Và nếu tôi có lo cho mẹ tôi thì giờ mẹ tôi cũng chết rồi. Mà tôi đi tu thì bây giờ tôi còn đang là lo việc cho bao nhiêu người, thế có lời gì? Nên các tông đồ chúng ta nhìn lại, Ở một thời điểm đó, quả thật là các ông ấy ngu, bỏ việc chính đi làm cái việc trời ơi đất con đường đâu, chả biết đi về đâu. Thế mà rồi chúng ta nhìn lại, vượt qua thời gian, chúng ta thấy họ thành công. Đây, đi lo việc tự nhiên Chúa trước này như vậy, chúng ta thấy để rồi làm sao họ liều mạng về cái sự nghiệp này. Cho nên tin mừng hôm nay mở đầu chúng ta nghe gì? Đức Giêsu nghe tin ông Gioan bị nộ thì ngài về miền Galilê bắt đầu làm sao? Cái động từ nộ tức là ông Gioan mới bị Herodê cắt độc, ông ấy vì muốn ngăn cản nhà vua không được cướp vợ anh, ông ấy bảo vệ chân lý, ông không muốn ai phạm tội, ông làm công việc chính đáng, tại sao trong gì giữ ông ấy mà để ông ấy bị cắt đầu đó, bị nổ là như vậy đấy. Thế thì chúng ta nhớ cái động từ nổ luôn luôn nói về cái chết của một người chết vì chân lý. Đức Giêsu khi ban báo cho các tông đồ về cuộc tử nạn của ngài, ba lần ngài cũng nói ngài bị nổ. Ở Ma-cô chương 10 câu 33 ngài nói là ngài bị nổ cho các thực tế và kỷ luật. Lần thứ hai Ma-cô chương 14 câu 21 ngài nói ngài bị nổ. Xin lỗi, người thứ nhất ở chương 8 câu 21 ngài nói ngài bị nổ cho người đời. Lần thứ hai chương Ma-cô chương 10 câu 33 ngài bị nổ cho thực tế và kỷ luật. Và lần thứ ba ngài nói Ma-cô chương 14 câu 21 ngài bị nổ bởi Giu-đa phản bội, tìm kiếm 30 đồng bán thầy cho cái ác. Ngài nói bị nổ. Và ngài nói như vậy thì các tông đồ cũng bị nổ, nghĩa là ai sống vì chân lý, ai sống theo Chúa Giêsu phải chết đấy. Vậy mà Chúa Giêsu và các tông đồ không sợ cái này. Chắc là chúng ta biết rằng ông Gioan mới bị Herodê cắt đầu, ông này ác lắm. Lúc đó ông này ta là Herodê, có hai cái Herodê, Herodê này là Herodê Antipa, ông ấy cai trị ở miền Bắc nước Do Thái. Còn Herodê nữa là người anh của ông Herodê này, đó là Herodê Antilam. Xin lỗi, Herodê Antilam là em của Herodê Antipa. Thì hai ông này, hai em, người anh thì cai trị miền Bắc nước Do Thái, người em là Herodê Antilam thì cai miền Trung và miền Nam nước Do Thái. Nhưng mà cái ông Herodê Antilam, ông ấy bị truất chức vào chức công viên, tức là chức Chúa Giêsu sinh 6 năm, ông bị Roma bãi chức và đặt từ bây giờ đặt ông Philato làm tổng trấn thay cho Đăng Kê-lô. Mà ông Philato chúng ta đọc ở trong Tin Mừng, ông không ác giống như ông kia, bằng chứng là trong cái cuộc xử án ông ấy ngồi tòa, ông chỉ muốn tha thôi. Ông bảo ông Giêsu chẳng có tội gì, tôi tìm không ra tội, tha đi. Thế thì cái ông Philip, ông Philato không ác tâm, ông đang cai trị ở miền Nam, mà lúc đó Chúa Giêsu đang ở miền Nam. Còn cái ông Herodê Antipa rất ác, đang cai trị miền Bắc. Thế mà tại sao Chúa Giêsu lại không sợ? Bởi vì Herodê Antipa mới cắt đầu ông Gioan, Chúa Giêsu bỏ miền Nam đi về Bắc giảng. Ghê chứ? Oai không? Nhưng mà lần Đức Giêsu cố ý nhảy vào cái cuộc chiến thiên hạ để mà đấu đi, để mà đấu tranh. Vì ông Gioan Tây Giảng không muốn ai phạm tội, đòi công lý, bây giờ bị giết, Đức Giêsu về tiếp tục, tức là nhảy vào các cuộc chiến để đấu tranh với sự thiên đàng, ngài cũng sẽ chết. Các tông đồ sau này cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ là làm tông đồ cho Chúa phải nhìn trước cái đau khổ, nhưng mà không có thất bại. Chúng ta, tôi nhắc lại, Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh, người ta giết ngài coi như là thất bại, nhưng mà là thành công. Trong sách Xuất Hành dân Do Thái thời bị còn bị nô lệ bên Ai Cập là bị Ai Cập nó tru dân, không cho sống nữa, nó làm đủ thứ gì khổ, nó làm khổ này cái dân tộc này. Thế nhưng mà khi thấy nói là càng làm khổ dân tộc này thì dân tộc này càng phát triển, càng mạnh chứng, càng mạnh chứng. Xuất hành trên một câu 12 có ghi lại được không? Bọn đến có cái gặp càng chu dần dân Do Thái thì dân này càng mạnh chứng mạnh. Thế tôi muốn nói là cái sức mạnh của tín đồ là không chu dần được. Chúng ta thấy một cái dòng suối, cái người đi ra đó tin mừng với lời Chúa, với ơn Chúa ở với họ, không có sự dữ nào làm cho họ hoảng sợ đâu, họ cứ tiếp tục. Chúng ta tôi hay đưa cái ví dụ là người ta nhìn cái dòng suối nó chảy rắp 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 như vậy, có nhiều cái cục đá cạn nó thì nó leo qua, đúng không? Mà chỗ nào nó bị cạn nhiều hơn thì nó tích trữ nước thật là nhiều mà nó leo qua luôn, nó tiếp tục nó đi không bị cản. Hay là chúng ta có xuống miền Tây, xuống cái sáng đấy, chúng ta thấy người ta gieo lúa sạn. Lúa sạn là cái loại lúa mà khi nước nó dâng cao thì cây lúa nó cao hơn, khi dù nước lên, nước lụt lên 5 tấc thì cây lúa nó sẽ lên vượt lên 6 tấc. Nước cao lên 1 thước nó cao lên tức 2 tấc 3, tức là cái lúa nó không bị cái dòng nước lũ dập nó vùi nó chết dễ dàng, mà nó muốn nó đông quay phải nước nó sông thì cái người đau giảm tin mừng như vậy không có sợ bị chủ dập, không có sức mạnh nào dập bỏ được. Cho nên Thánh Phaolô nói ở Thư Do Thái trên 2 câu 15 là đừng tên nào mà sợ chết thì suốt đời là nô lệ thôi, mà với đồng mến thì không còn gì phải sợ chết nữa. Một Gioan chương 4 câu 18, người nào kẻ nào có đồng mến trong nào thì xua đuổi sợ hãi ra ngoài, vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt đó, chứ không sợ bởi vì có Chúa ở cùng thì không có gì mà chúng ta phải sợ nữa. Cho nên tôi cái con đường này chỉ có Chúa mới có thể dẫn chúng ta bước đi được thôi. Cho nên cái câu 5K chúng ta vừa đọc đấy, lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con theo đường lối của Ngài. Đường lối của Ngài là gì? Để đưa cả nhân loại anh em của mình đi vào mầu nhiệm Đức Thiên Chúa, như câu cô tin mừng nói là anh em đi xa mối và tin vào tin mừng vì triều đại Đức Thiên Chúa đến, tin vào tin mừng để chúng ta đạt được thành công. Như tôi vừa mới nói là chúng ta cứ đặt việc Đức Thiên Chúa trước đi, bởi vì không như vậy chúng ta có thành công ở trong đời này được sao chia ra cho bụi. Và khi chúng ta đã lo việc Đức Thiên Chúa, cụ thể là mỗi ngày chúng ta đi dự lễ kết hợp với Chúa, chúng ta đầy sức mạnh, chúng ta cứu được bao nhiêu người còn hơn ông Giona và đến giảm cho đi về để họ thoát chết, còn hơn các tông đồ, hay là đúng hơn là nối tiếp công việc các tông đồ, họ đã từ bỏ công việc lo cho gia đình, lo cho xã hội để đi theo Chúa và làm cho muôn dân trên thế giới để được hạnh phúc. Chúng ta đi vào cái con đường đó, tiếp nối mở rộng và nối dài cái chương trình này, đó là mầu nhiệm Đức Thiên Chúa đến do sức mạnh của tin mừng. Amen.